Kính thưa cộng đoàn, chúng ta vừa đọc đoạn tin mừng theo Thánh Luca. Trong đó Đức Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng và nói với các ông một thứ tinh thần để ra đi. Anh em hãy đi như chiên con giữa bầy sói, đi với tinh thần thanh thoát, đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép. Đi với một sự cấp bách, đừng chào hỏi ai dọc đường. Đi trở thành sứ giả của bình an, đến nhà nào hãy nói với người ta bình an cho nhà này. Và đi để chữa lành những người đau yếu và loan báo với họ nước Thiên Chúa đã đến gần các ông. Thưa cộng đoàn, chúng ta thấy cuộc đời của Thánh Vincente chính là người môn đệ được Chúa phái đến trong một giai đoạn lịch sử nhất định của giáo hội thế kỷ 15, đang phải đối diện với một thách đố rất lớn lao. Đó là lúc giáo hội có hai giáo hoàng, một tại Roma, một tại Avignon. Rồi sau đó lại đến một giai đoạn có đến ba giáo hoàng. Giáo hội vẫn gọi cái giai đoạn lịch sử đó là thời Đại Ly Giáo. Dù thời gian không dài, non 40 năm, nhưng mà cái tính cách mơ hồ về chuyện ai đúng ai sai trong giai đoạn đó thì rất khó khăn. Bởi vì những vị giáo hoàng này đều do một Hồng Y Đoàn bầu lên. Hồng Y Đoàn đã bầu lên Đức Urbano VI, nhưng sau đó khi đụng chạm với vị giáo hoàng mới kéo nhau về Avignon để bầu một giáo hoàng khác, đó là Đức Clemente VII. Chúng ta có thể nói đó là một thời gian thử thách lớn của giáo hội. Và dĩ nhiên chúng ta biết hiện nay giáo hội chỉ công nhận những vị giáo hoàng tại Roma, còn tất cả những vị giáo hoàng ở bên Avignon và Bologna sau này đều không được đếm trong sổ bộ của giáo hoàng. Và Vincente cũng đã có một thời phò vị giáo hoàng ở Avignon. Và điều đó cho thấy một điều rất đơn giản của cuộc sống, đó là trong hành trình của đức tin không dễ dàng gì để phân biệt được vàng thau. Nhưng ở một góc độ khác thì người ta lại thấy chỉ khi người ta tin tưởng vào Thiên Chúa thì cuối cùng người ta mới tìm ra được ánh sáng. Chính Thánh Vincente cũng đã góp phần nhắc nhở, cổ võ, thúc đẩy vị giáo hoàng Avignon từ chức, để rồi sau cùng giáo hội đi đến một giai đoạn thống nhất. Và nói như thế, chúng ta cũng có thể nhận ra được rằng nơi thánh nhân cùng một con người cũng có những cái thiếu sót của cuộc sống con người. Dù Ngài là một ông trạng phép lạ, nhiều tác phẩm như cuốn sách Công Vụ Các Phép Lạ thì nói thánh nhân thực hiện đến trên 800 phép lạ. Và người ta nói rằng bây giờ người giáo dân ùn ùn kéo đến với Ngài, đến độ bề trên trong nhà phải cấm Ngài không được thực hiện phép lạ nữa. Nếu muốn thực hiện phép lạ phải xin phép. Gần đây tôi đọc được một tài liệu nói đến cái linh đạo của Thánh Vincent Ferrier thì tôi hơi bất ngờ, bởi vì vị thánh làm nhiều phép lạ, nhưng mà khi đưa ra một cái linh đạo thì nói đến một niềm tin lớn lao vào Thiên Chúa hơn là tin vào những phép lạ. Anh em đừng có quá tin vào phép lạ. Những người được thực hiện những phép lạ, nhất là được những ơn lạ, thì dễ đi đến kiêu ngạo. Anh em đừng vội tin vào thần hứng, mà con đường tốt nhất để đến với Thiên Chúa đó là tìm hiểu Chúa qua Thánh Kinh. Anh em đừng quá tin vào những tin đồn thổi, nhưng hãy thực hiện những công việc mỗi ngày, những công việc bổn phận mỗi ngày với tình yêu mến. Nếu Thánh Vincent vẫn được mệnh danh là một vị thiên sứ trong sách Khải Huyền, chả thế mà bài đọc một chúng ta vừa nghe trích cái đoạn sách Khải Huyền về vị ngôn sứ, vị thiên thần đến thổi loa để loan báo ngày trung thầm. Chả thế mà bức tượng của Thánh Vincente thường là có đôi cánh ở bên mình, vẫn có một ngọn lửa ở trên đầu, ngọn lửa của Thánh Thần, ngọn lửa của tình yêu, ngọn lửa tràn ngập trong trái tim phải nói với những người chung quanh. Thế thì người ta sẽ nhận ra được trong cuộc đời của Thánh Nhân hóa ra lại là những điều rất bình dị của một con người vượt qua những yếu đuối thử thách của chính bản thân. Ngài cũng có thời bị bệnh tật, nhưng không có gì cản bước chân của Ngài ra đi để loan báo tin mừng. Ngài giảng một hàng ngày, và có những cuộc giảng thuyết có đến 4-5 ngàn người tham dự. Ngài là người nhiều khi không kịp soạn bài giảng, nên Ngài phải soạn bài giảng trên hành trình. Người ta cũng ghi nhận vào trong cuộc đời của Ngài đã đưa về cho giáo hội khoảng 10 ngàn người Do Thái và cũng khoảng 10 ngàn người Mauro, tức là những người Hồi giáo bấy giờ trên vùng đất Tây Ban Nha. Nhưng mà bên cạnh đó, cái điều mà người ta nói nhiều về Thánh Nhân cũng chính là lời kêu gọi hoán cải. Phép lạ thực hiện được, lời loan báo bình an, việc ra đi với tinh thần thanh thoát giống như tin mừng Luca mà Đức Giêsu chăn dặn. Ngài vẫn là con người đi giữa những thử thách, những khó khăn, giữa những con người rời bỏ giáo hội, những anh em Hồi giáo tại vùng đất Tây Ban Nha. Nhưng không có gì cản trở được bước chân của Ngài. Và điều Ngài vẫn để lại cho tất cả những anh em môn sinh, những người theo chân giảng thuyết, đó là trong tất cả mọi việc, hãy tin vào chính sức mạnh của Thiên Chúa. Chính Thánh Nhân kể cho những anh em trong nhà dòng rằng, hôm ấy tôi được gặp Đức Giêsu và tôi hỏi Ngài, Chúa ơi, con tạ ơn Chúa vì biết bao nhiêu người đã nhận ra được Chúa. Chúa mới nói rằng, con có biết nhờ đâu mà được như vậy không? Thánh Nhân trả lời, dạ, tất cả là nhờ ơn Chúa. Chúa nói, điều đó con nói cũng đúng, nhưng mà còn một động lực khác đã giúp cho những người tội lỗi ăn năn trở lại, con có biết không? Dạ thưa, Chúa Thánh Thần thúc đẩy trong tâm hồn. Sau cùng thì chính Đức Giêsu nói với Ngài, con biết không, khi con rao giảng, mấy thầy trợ sĩ họ vẫn ngồi ở hàng ghế phía sau, họ đọc kinh cầu nguyện. Và chính lời nguyện đó là một động lực sâu xa nhất để giúp cho những người tội lỗi trở lại. Bản thân Thánh Nhân vẫn thường xuyên soạn bài giảng ở dưới chân thập giá. Bản thân Thánh Nhân vẫn tin rằng tất cả mọi công việc mình làm có thể và chỉ có thể làm được với sức mạnh của Thiên Chúa. Ngày hôm nay chúng ta mừng kính Thánh Vincente. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa đã gửi đến cho giáo hội một nhân vật đã góp phần hòa giải trong giáo hội giữa thời buổi loạn ly. Chúng ta tạ ơn Chúa bởi vì Ngài vẫn gửi đến trần gian những vị ngôn sứ của Ngài để đưa con người trở về với Thiên Chúa. Chúng ta cũng tạ ơn Chúa bởi vì Thiên Chúa vẫn không ngừng thực hiện những dấu kỳ phép lạ khi chúng ta dám tin tưởng và dâng lời cầu nguyện và qua trung gian chuyển cầu của các vị thánh. Chúng ta tạ ơn Chúa, đặc biệt đối với giáo họ Vinh Sơn, chúng ta có một vị bổn mạng thần thế trước nhan Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta trong cái niềm tin tưởng vào Thánh Nhân thì cũng học theo Thánh Nhân để tin tưởng vào Thiên Chúa. Xin cho chúng ta khi phải chứng kiến những khó khăn thử thách ở trong lòng giáo hội thì chúng ta không bao giờ quên rằng chính Thiên Chúa là đấng dẫn dắt lịch sử, và chắc chắn Thiên Chúa là đấng biết điều gì tốt nhất khi Ngài dẫn dắt dòng lịch sử ấy. Và Thiên Chúa vẫn là đấng có thể làm cho những điều xấu trở thành tốt, mọi chuyện sẽ trở nên tốt cho những ai yêu mến, kính mến người. Và xin cho chúng ta cậy nhờ lời chuyển cầu của Thánh Vincente, được Thiên Chúa luôn đồng hành, hỗ trợ và ban cho chúng ta những ơn cần thiết. Amen.